là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương sáng trong phát triển kinh tế của Hội người cao tuổi xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương sáng trong phát triển kinh tế của Hội người cao tuổi xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 năm qua, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 13.230 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đầu tư cho 90 dự án phát triển công nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 11.100 tỷ đồng, phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp cho 10 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.120 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 196 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách trên 1.930 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã phát triển công nghiệp gắn với thế mạnh của vùng. Các cụm công nghiệp, doanh nghiệp đã nâng cấp hạ tầng, thiết bị dây chuyền sản xuất hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục ưu tiên huy động bố trí các nguồn lực xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo mặt bằng sạch để thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ và mô hình quản trị hiện đại, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm đi vào sản xuất, kiên quyết thu hồi dự án vi phạm luật đầu tư môi trường không đảm bảo.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 3.500 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí gần 384 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa là gần 167 tỷ đồng, nguồn huy động từ gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư gần 217 tỷ đồng, chiếm trên 56%. Tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu sửa chữa và làm mới trên 3.000 căn nhà, trong đó xác định các nguồn vốn thực hiện đề án được lồng ghép từ các vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa. Còn lại là ngân sách của tỉnh. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu làm mới và sửa chữa gần 1.900 nhà cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tại tỉnh Yên Bái, từ năm 2023 đến nay, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc tài trợ đã triển khai được 7 mô hình trồng cây gỗ lớn có giá trị. Ngoài ra, còn có 22 hộ tham gia dự án Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ do Trường Đại học Lâm nghiệp hỗ trợ, 7 tổ hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng quỹ tín dụng xanh với kinh phí 95 triệu đồng. Chương trình đã từng bước tạo sự gắn kết cộng đồng trong nông dân, nông thôn, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao nhận thức cho các tổ chức cá nhân về tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông lâm nghiệp và triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Tính đến hết tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 338 trường mầm non phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 100% so với kế hoạch, trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 83 trường. Hiện tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 1. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia giữ vững các tiêu chí, nâng mức độ đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học thuộc các địa phương trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.
Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn. Trong tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông, trong đó một trường hợp tại xã Động Quan, huyện Lục Yên thường xuyên không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ 70. Trường hợp thứ hai là một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập phóng nhanh, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe, buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện trên đường gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, rồi tự quay video úp lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view. Điều đáng nói là các em học sinh này dù không đủ tuổi điều khiển xe gắn máy nhưng vẫn được phụ huynh giao xe, thường xuyên vi phạm và coi đó là hành vi thể hiện bản thân. Đã có những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, khiến nhiều em học sinh, thanh thiếu niên phải bỏ lỡ tương lai phía trước do thương tật vĩnh viễn, thậm chí là tử vong. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Đây là thắng lợi lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam, là minh chứng cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Chiến dịch Điện Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thể hiện rõ nhất, đầy đủ nhất sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam, là biểu hiện tập trung là sức mạnh của thế trận lòng dân được xây dựng và không ngừng củng cố vững chắc trên cả nước, nhất ở địa bàn chiến dịch. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã trở thành điểm hội tụ của mọi nguồn sức mạnh từ hậu phương đến tiền tuyến, là nơi biểu hiện tập trung nhất của sức mạnh lòng dân trong cuộc kháng chiến trường kỳ, tự lực gánh sinh, dựa vào sức là chính, đồng thời tạo chỗ dựa, cung cấp tiềm lực cho chiến tranh và đảm bảo mọi yêu cầu của chiến trường. 70 năm đã trôi qua, những bài học quý báu về xây dựng thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu chưa có dấu hiệu phục hồi, sản xuất kinh doanh giảm, mức tiêu thụ hàng nội địa chậm lại. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp sản xuất phối hợp với nhà phân phối bán lẻ đang nỗ lực triển khai nhiều hình thức bán hàng thuận tiện, giá cả phù hợp nhằm kích thích sức mua. Để tạo ra chuyển biến rõ nét hơn, theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, cần một chính sách lâu dài để kéo giảm chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó giảm chi phí lưu thông, lưu bãi, chi phí đưa hàng vào siêu thị, trung tâm thương mại, từ đó giúp giảm giá thành. Cùng với đó, các chương trình kích cầu cần được tổ chức liên tục và gắn kết để tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá nhà chung cư ở một số thành phố lớn tăng đáng kể, mức giá ở thị trường thứ cấp mua đi bán lại còn cao hơn nữa. Điều này khiến thị trường có thể rơi vào tình trạng bong bóng, giá nhà được đẩy lên quá cao so với giá trị thực, tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Để ngăn chặn tình trạng bong bóng bất động sản, trong đó có phân khúc nhà chung cư, giải pháp cần thiết là bổ sung nguồn cung, chú trọng các sản phẩm nhà ở bình dân, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước hết, cần đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang, tăng cường giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia vào chương trình này. Hiện nay, nhiều dự án nhà ở thương mại đang gặp vướng mắc về pháp lý, triển khai bị đình trệ, cần phân loại thành các nhóm vướng mắc gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng cấp để khơi thông ách tắc, sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Thông tin mới nhất từ Cục An toàn Thực phẩm, có khoảng gần 700 người bị ngộ độc thực phẩm trong quý 1 năm 2024. Ngoài các nguyên nhân khách quan, nguy cơ ngộ độc đến từ việc ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa nghiêm. Số liệu thống kê từ Bộ Y tế, trong tháng 3 năm 2024, cả nước xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 368 người bị ngộ độc. Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm nhận định, nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm trong mùa hè là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Cùng với đó, do quá trình chế biến đảm bảo nguyên liệu thực phẩm chưa đúng cách, ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa nghiêm. Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 trên phạm vi cả nước. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dù đã có nhiều cảnh báo nhưng cũng như giám sát chặt công tác an toàn vệ sinh lao động, tuy nhiên việc đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động vẫn còn một số tồn tại. Đánh giá về công tác an toàn vệ sinh lao động, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc, giảm số vụ tai nạn lao động, giảm thiệt hại do tai nạn lao động gây ra. Bộ Lao động Thương binh Xã hội nhận định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do những biến động khó lường trên thế giới, những tác động từ quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chính vì vậy, công tác an toàn vệ sinh lao động còn nhiều thách thức. Do đó, các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở, cần thực sự quan tâm thúc đẩy thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại địa phương. Người sử dụng lao động cần chú ý thực hiện, cải thiện điều kiện lao động, quản lý, kiểm soát nguy cơ và rủi ro. Cứ dịp lễ Tết, câu chuyện giá vé máy bay nội địa lại làm đau đầu các doanh nghiệp du lịch và điểm đến trong nước. dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè năm nay, trong bối cảnh một số hãng hàng không cắt giảm chuyến bay và giá vé có xu hướng tăng cao, các doanh nghiệp du lịch càng thêm lo lắng tìm đủ cách để xoay sở. Chuẩn bị cho cao điểm du lịch hè 2024, trước bối cảnh giá vé máy bay nội địa thiếu tính ổn định, các đơn vị lữ hành du lịch đang xoay sở thiết kế sản phẩm bằng nhiều cách sao cho phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Trong đó, phương án rút điểm tham quan hay giảm ngày đi tour cũng được các đơn vị dự trù để áp dụng. Theo các doanh nghiệp, các dịp lễ Tết là thời điểm vàng để các điểm đến trong nước thu hút khách du lịch, phục hồi kinh tế. Thế nhưng câu chuyện giá vé máy bay nội địa leo thang vào những dịp này đang là rào cản lớn khiến du lịch nội địa rơi vào một nghịch lý. Ngành du lịch nỗ lực thu hút khách quốc tế, còn nhiều du khách Việt lại chọn đi du lịch nước ngoài. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 4, nội các chiến tranh Israel cho biết nước này sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi kiềm chế. Phát biểu cùng ngày, người đứng đầu quân đội Israel cho biết nước này sẽ đáp trả sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công với Israel với hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Quyết định này nhằm phát đi thông điệp Israel sẽ không cho phép một vụ tấn công nhằm vào nước này mà không bị giáng trả. Tuy nhiên, giới chức Israel cho biết nước này cũng không muốn trả đũa Iran, gây ra một cuộc chiến khu vực hay làm tan vỡ liên minh các nước đã giúp Israel đối phó với cuộc tấn công của Iran. Cuộc tấn công hôm 13 tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên Iran tiến công vào một cuộc tổng quân quân sự trực tiếp với Israel. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 2 tuần sau cuộc không kích lãnh sự quán Iran ở thủ đô của Syria, khiến nhiều sĩ quan cấp cao của Iran thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo thế giới đã và đang kêu gọi Israel không trả đũa Iran. Trong khi đó, phát biểu trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Anh David Cameron, Ngoại trưởng Iran Abdullah Ahia khẳng định nước này không muốn căng thẳng gia tăng nhưng sẽ phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái đáp trả. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Cameron, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran khẳng định hành động của Iran chống lại Israel vào sáng sớm ngày 14 tháng 4 nằm trong khuôn khổ phòng vệ pháp lý được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhằm đáp trả vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ quan ngoại giao Iran ở Syria. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Tehran không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực, nhưng nếu bị Israel tấn công, Iran sẽ lập tức đáp trả mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Cameron bày tỏ lo ngại về tình hình trong khu vực sau hành động của Iran và cho biết London sẽ kêu gọi Israel không thực hiện thêm hành động nào. Trong chuyến thăm 3 ngày đến Trung Quốc, phát biểu tại Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định thị trường châu Âu phải mở cửa cho ô tô Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh cạnh tranh phải công bằng. Thủ tướng Scholz khẳng định ô tô Trung Quốc sẽ được chào đón trên thị trường Đức nhưng cảnh báo chống lại việc sử dụng các hoạt động thương mại không công bằng. Ông nhắc lại rằng khi ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc tung ra thị trường châu Âu đã có lo ngại rằng họ sẽ chinh phục hoàn toàn thị trường theo hướng chuyển dịch một chiều từ châu Á sang. Nhưng đến nay xe Nhật ở Đức và xe Đức ở Nhật, quan hệ thương mại giữa Đức và Trung Quốc cũng diễn ra hai chiều tương tự như vậy. Trước đó, ngày 14 tháng 4, tại thành phố Trùng Khánh, Thủ tướng Đức đã đến thăm một liên doanh Trung Đức và một dự án nghiên cứu khoa học hợp tác Trung Đức về giám sát nước cùng các dự án khác. Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Đức đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Ngày 16 tháng 4, cảnh sát Australia cho biết vụ tấn công bằng dao tại buổi lễ trực tuyến tại một nhà thờ ở phía tây nam thành phố Sydney là hành động khủng bố có động cơ tôn giáo. Các quan chức cảnh sát bang New South Wales đã tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố sau khi xem xét tất cả các tài liệu liên quan. Theo cảnh sát, nghi phạm đã được cơ quan an ninh biết đến nhưng không nằm trong danh sách các tên khủng bố bị theo dõi. Trong khi lực lượng an ninh đang điều tra vụ đâm dao, nhiều người dân tập trung bên ngoài hiện trường đã ném gạch và bê tông về phía cảnh sát. Cảnh sát cho biết sẽ bắt giữ những người tham gia tấn công lực lượng an ninh để điều tra. Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm ở phía đông thành phố Sydney.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Phan Như Dũng ở thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên vẫn duy trì và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp từ đồi rừng, ao cá, kết hợp với nghề bốc thuốc nam gia truyền của gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là phó chủ tịch hội người cao tuổi xã, ông Dũng còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, là tấm gương điển hình trong phong trào tuổi cao gương sáng ở địa phương.
Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động để làm gương cho con cháu, ông Phan Như Dũng, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, luôn tìm hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình, thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Do đó, ông mạnh dạn đầu tư vốn mua thêm đất rừng để mở rộng sản xuất, trồng đa dạng các loại cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó tập trung vào cây quế và cây keo. Hiện tại với trên 10 hectare đất đồi rừng nhờ khai thác phù hợp mỗi năm cũng mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng, ông Dũng cho biết.
Thực tế là trong quá trình để tôi rút kinh nghiệm trong khoảng 40 năm, thì khi mình trồng cây quế lên thì mình thực sự ra là mình phải là có tính toán để mình làm là có một nguồn thu cho phù hợp để mình giữ lại cái đồi rừng quế đấy để có một cái tuổi thọ là gần 40 năm. Thì cái thứ nhất là nó bảo tồn cho cái đất đai rất là tốt. Cái thứ nhất là toàn bộ cái lá cây quế và các loại lá nó rụng xuống nhà nó tạo thành cái thảm thực vật, nó tạo cái độ phì cho đất để giữ cho cây quế luôn luôn ẩm và cây quế lúc nào xanh tươi. Ngoài ra thì dưới tán này tôi xong và bảo tồn tất cả những cây thuốc liên quan đến các loại thuốc như là chữa về dạ dày này, chữa về xương khớp này, ví dụ như cây dạ cẩm này, thế cây sa nhân này, thế rồi là cây xuyến chi này, thế và cái cây chân chim này, các loại vân vân để tôi giữ lại dưới cùng với dưới cái tán quế này để tôi khai thác thường niên hàng năm.
Lấy ngắn nuôi dài cùng với trồng rừng, ông Dũng còn chăn nuôi cá. Để làm kinh tế hiệu quả, ông luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất từ khâu chọn giống, quản lý nguồn thức ăn đến phòng trừ dịch bệnh. Mỗi tầng nước, ông Dũng nuôi một loại cá thích hợp kết hợp với trồng cỏ quanh chân đồi để làm nguồn thức ăn, tiết kiệm chi phí. Nhắc đến ông Dũng, mọi người không chỉ biết tới ông là một người làm kinh tế giỏi mà còn là một vị lương y luôn dốc lòng, dốc sức cứu chữa bệnh nhân. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc nam, ông ngoài được thừa hưởng những bài thuốc gia truyền, qua quá trình học tập rèn luyện, ông Dũng còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức y học để có thêm các bài thuốc hữu hiệu giúp người bệnh. Hơn 40 năm làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, các bài thuốc được ông Dũng sử dụng nhiều nhất là những bài thuốc chữa bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh cụ thể, ông cũng sẽ có những điều chỉnh thành phần vị thuốc, liều lượng sao cho phù hợp. Tay nghề của ông đã được rất nhiều người biết đến, không chỉ trong tỉnh mà nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến khám chữa bệnh rất đông. Với ông, để tồn tại được nghề lâu dài thì trước hết mình phải làm từ cái tâm, ông Dũng cho biết thêm.
Tôi làm cái nghề thuốc này đến năm nay là hơn 40 năm rồi. Thì thực sự ra là cái nghề thuốc này thì thực tế là nó mang lại cái thứ nhất là chữa được người bệnh khỏi, đấy là cái niềm vui bất tận của những người làm thầy thuốc. Đấy là cái niềm vui, đồng thời cũng là cái hạnh phúc nhất của người được cha truyền con nối để mình làm cái nghề thuốc chữa người, cứu người. Thì đấy là cái niềm vui lớn nhất. Và cái thứ hai là thực sự làm nghề thuốc thì nó làm cho bản thân mình có những cái suy nghĩ nó sẽ sâu hơn, và đồng thời là làm cho mình làm các cái công tác về xã hội là mình có cái tấm lòng bao dung hơn nhiều.
Không chỉ là tấm gương trong phong trào tuổi cao gương sáng, ông Phan Như Dũng còn được biết tới là một cán bộ hội mẫu mực. Năm 2015, với uy tín, sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân, ông Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng. Trên cương vị của mình, ông luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của hội, đưa phong trào của người cao tuổi ở địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, ông luôn quan tâm đến đời sống hội viên, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cũng như tham gia các phong trào ở địa phương. Mới đây, ông cùng ban chấp hành hội đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế, là sân chơi bổ ích cho 50 hội viên, ông Dũng chia sẻ.
Hiện nay, câu lạc bộ mới thành lập được ngày 26 tháng 10, 2023. Thì theo quyết định của ban nhân xã thì thực sự đã tổ chức được 2-3 kỳ sinh hoạt rồi. Nhưng rất là tạo điều kiện cho thành viên, rất là những cái thứ nhất là cái hồ hởi phấn khởi, người ta đến người ta sinh hoạt câu lạc bộ. Và tổ chức trong đó thì nội dung sinh hoạt là tổ chức sinh nhật này, tổ chức mừng thọ cho các cụ đến tuổi mừng thọ, và đồng thời là hàng ngày thì là luyện tập dưỡng sinh rồi để tham gia văn hóa văn nghệ thể thao, thì là cái món ăn tinh thần của các thành viên, thì thực sự các thành viên là rất chia sẻ tâm đắc. Thế và hiện nay là câu lạc bộ có 50 thành viên, thì 50 thành viên thì cũng không có buổi sinh hoạt nào là vắng mặt cả.
Đánh giá về những đóng góp và sự tiên phong gương mẫu của ông Dũng trong hoạt động hội và các phong trào ở địa phương, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết.
Đối với ông Phan Như Dũng, hiện nay thì là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, đồng thời là chủ nhiệm của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Bảo Lâm. Đây là một câu lạc bộ cũng mới được thành lập, thế và cũng là một cái mô hình mới. Thì ông Dũng là một con người thì đối công việc thì rất là nhiệt tình công việc xã hội. Thế rồi các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao thì tham gia rất là tích cực. Thế và cũng luôn luôn là cái tấm gương trong việc xây dựng nông thôn mới để nhân dân noi theo.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và nhiệt tình trong công tác hội, ông Phan Như Dũng đã góp phần giúp Hội người cao tuổi xã Bảo Hưng ngày càng phát triển vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương người cao tuổi mẫu mực, là điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập và làm theo.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua, lỗi vi phạm về tốc độ xảy ra và có chiều hướng gia tăng dù đã có thêm chế tài phạt nguội từ camera giám sát giao thông.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ gây tai nạn, thậm chí tử vong do chính bản thân họ phóng nhanh vượt ẩu. Dù đã được tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trên mọi cung đường, dù đông hay vắng các phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Chỉ sau một giờ đồng hồ lập chốt tại khu vực gần cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý khoảng 10 trường hợp vi phạm tốc độ. Thanh niên có, người lớn tuổi hơn cũng có, người đi xe máy có, người đi ô tô cũng có. Các trường hợp vi phạm này đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với quá trình xử lý, tổ công tác cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người vi phạm, hạn chế việc tái vi phạm. Anh Vũ Văn Hoàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình lý giải.
Tôi công việc đi chợ buổi nó bận rộn, sáng sớm đưa hàng cho khách mà nó hơi vội. Thế cho nên là đã vi phạm tốc độ. Cho nên là sau khi mà các anh ấy xử lý được cũng có hướng dẫn thì tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Thời gian gần đây cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng của tỉnh, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có nhiều chuyển biến. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm nay toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 50 người bị thương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định nên không làm chủ được phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Năm 2022, lỗi vi phạm này thường chiếm 10% tổng số lỗi vi phạm. Thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên gần 20%. Thậm chí khi bị phát hiện, đối tượng còn tăng tốc bỏ chạy, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện nghiêm cái ý kiến các cái chỉ đạo và những cái quy định của pháp luật hiện hành, đội tuần tra kiểm soát số 1 chúng tôi là thường trực 24/24 và chia thành nhiều ca kíp để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm một số cái hành vi liên quan đến cái tai nạn giao thông như tốc độ, nồng độ cồn hoặc là đi đúng phần đường và một số hành vi khác để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con nhân dân đi lại cũng như là xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm.
Tại tỉnh Yên Bái, các biển báo quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường chính đã được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy định tốc độ tránh vượt ẩu vẫn diễn ra phổ biến trên tất cả các tuyến đường, kể cả các tuyến có gắn camera giám sát giao thông, do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện khi thấy đường vắng người qua lại. Để hạn chế tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý rất nghiêm đối với những hành vi vi phạm do chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng nên tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có như một số vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây.
Toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Phúc Bình và Thùy Trang xin kính chào bà con và quý thính giả. Xin mời bà con và các bạn đến với bản tin an toàn giao thông của chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Alpha Transport.
Thưa quý thính giả, thưa bà con, an toàn giao thông luôn là vấn đề được mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, người tham gia giao thông bằng xe máy là đối tượng liên quan nhiều nhất đến tai nạn giao thông đường bộ.
Tình trạng người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, đặc biệt là ở các khu vực miền núi có nhiều lễ hội. Và uống rượu bia vẫn còn là một tập quán khó bỏ của nhiều người dân. Nguy cơ mất an toàn giao thông như thế nào khi tham gia giao thông sau khi uống rượu bia? Mời bà con và quý vị cùng đến với tiểu phẩm ngắn dưới đây.
Mặt trời là sắp lên đến đỉnh núi rồi. Tôi về đây à, Sung à.
Ê, à Báo, còn sâm à, uống ngay đi. Vui quá, rượu ngon, bản quý mà. Nào hai ba. Ai như thằng A Chua kìa. Đúng rồi, A Chua ơi, lại đây, ra đây uống mẹ mấy ta cho vui nào. À, nào, thêm chén nữa nào. Nào nhớ. Nào, cạn, cạn, hai, ba,
các bác uống nhiều rồi, lái xe không an toàn đâu. Tai nạn thì khổ vợ khổ con đấy. Để em bảo cháu nó đưa các bác về tận nhà cho nó an toàn.
Không biết nói tiếng kinh rồi.
Ông cái xe đâu? Ê, tần tèo có xe đâu? Ai bảo nó xe? Lão!
À Báo à, à Chua lên đây, tao đèo ba về cho vui. Uống cùng uống, về cùng nhau về cho vui.
Các bác đừng đi xe, lại còn không đội mũ bảo hiểm nữa chứ.
Thôi, không cần nhá. Đầu tao là cứng hơn cả đá, mày biết chưa?
À Chua lên xe, đi thôi.
Ơi, này, có tim men phóng nhanh thế này mới thích kìa. Mày phải gọn vào lấy đường đi. Tao, ui dồi, tao thấy nguy hiểm quá.
Mày cứ hiền để tao lái. À gì, đường về bản là ta thuộc lào, nhắm mắt ta cũng đi được.
Cẩn thận, kìa, xe, ô tô kìa.
Tai nạn rồi. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi, ôi dồi ôi, dồi ba ôi, say quá. Lạng choạng rồi, lắp vào ô tô đấy.
Xe bẹp xuống rồi kìa.
Gọi 115 đi, gọi 115 sẽ xử lý ngay đi.
Vâng, chị Thị Trang này, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật A Báo đã vi phạm những nội dung nào trong luật giao thông đường bộ ạ?
Vâng, nhân vật A Báo đã có một số hành vi vi phạm. Đầu tiên là điều khiển xe máy sau khi uống rất nhiều rượu bia. Thứ hai, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thứ ba, đèo quá số người quy định. Thứ tư, lái xe vượt quá tốc độ quy định. Thứ năm, đi không đúng phần đường dành cho xe gắn máy. Cuối cùng là đã gây ra tai nạn giao thông.
Lý do mà lái xe sau khi uống rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông là do lái xe bị giảm khả năng nhận biết về khoảng cách, cảm giác sai về tốc độ, giảm thị lực và khả năng quan sát, phán đoán, mất thăng bằng tay lái, dẫn tới vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, gây tai nạn, thương tích, thậm chí mất cả tính mạng. Vì vậy bà con và các bạn cần nhận thức rõ tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Theo quy định của pháp luật hiện nay, trường hợp điều khiển xe máy khi tham gia giao thông mà vi phạm về nồng độ cồn có thể bị phạt cao nhất lên đến 6 đến 8 triệu đồng và bị tước bằng lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định của Bộ luật hình sự.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu bia.
Khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hãy đi đúng làn đường phần đường quy định, tuân thủ tốc độ giới hạn, giữ khoảng cách an toàn.
Khi đi xe mô tô, xe gắn máy, phải đội mũ bảo hiểm có cài quay đúng quy cách. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Chiến dịch.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.